Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 8 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Duy vật thực hành tệ hại hơn chế độ độc tài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Ba Lan tăng cường tình đoàn kết, gia tăng giúp đỡ những người ly dị, đẩy mạnh việc săn sóc giới trẻ, gia tăng mục vụ ơn gọi và đào tạo linh mục. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung dành cho 97 giám mục Ba Lan sáng hôm qua, mùng 7 tháng 2, nhân dịp các vị kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc lại lời nhắn nhủ của Đức Gioan Phaolô II sắp được phong hiển thánh về tầm quan trọng của sự hiệp thông tinh thần và mục vụ giữa các giám mục. Ngài nói, sự đoàn kết của các vị chủ chăn trong đức tin, đức ái, trong việc giảng dạy và quan tâm chung đối với thiện ích của các tín hữu, chính là điểm tham chiếu cho toàn thể cộng đoàn giáo hội và cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một hướng đi chắc chắn trong hành trình thường nhật trên những nẻo đường của Chúa. Anh em thân mến, ước gì không một điều nào hoặc một ai có thể du nhập những chia rẽ giữa anh em. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì bao nhiêu điểm tích cực và tiềm năng lớn lao về đức tin, về sự cầu nguyện, đức ái và đời sống thực hành Kitô trong giáo hội tại Ba Lan. Nhưng Ngài cũng nhắc đến một số sa sút trong nhiều khía cạnh của đời sống Kitô, đòi các vị chủ chan phải phân định, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những cách thức để đương đầu với những thách đố mới, ví dụ quan niệm về một thứ tự do vô giới hạn, thái độ bao dung đố kỵ hoặc nghi kỵ đối với chân lý, hoặc sự khó chịu vì sự chống đối chính đáng của giáo hội đối với chủ thuyết duy tương đối đang lan tràn.
Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý các giám mục Ba Lan về gia đình, và Ngài phê bình sự kiện ngày nay hôn nhân thường bị coi như một hình thức thỏa mãn tình cảm mà người ta có thể kiến tạo bằng bất cứ cách nào và thay đổi theo sự nhạy cảm của mỗi người. Ngài nói, đáng tiếc là quan điểm đó cũng ảnh hưởng trên tâm thức của các Kitô hữu, khiến họ dễ dàng ly dị hoặc chia lìa nhau. Các vị chủ trang được mời gọi tự hỏi làm thế nào để trợ giúp những người sống trong tình trạng ấy, để họ không cảm thấy bị loại khỏi lòng từ bi của Thiên Chúa, khỏi tình yêu thương huynh đệ của các tín hữu Kitô và sự quan tâm chăm sóc của giáo hội đối với phần rỗi của họ. Tự hỏi về cách thức làm sao để giúp họ đừng bỏ đức tin và giúp con cái họ được tăng trưởng trong kinh nghiệm trọn vẹn của Kitô giáo. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ việc chuẩn bị hôn nhân, giúp họ vượt thắng những khó khăn, thử thách, lòng ích kỷ bằng cách tha thứ cho nhau, chữa lành những gì có nguy cơ bị hư hỏng và đừng rơi vào cạm bẫy của não trạng vứt bỏ. Đức Thánh Cha khuyến khích đẩy mạnh việc dạy giáo lý cho người trẻ, không phải chỉ gia tăng kiến thức đạo, nhưng đặc biệt huấn luyện về đức tin được sống thực như một quan hệ, trong đó ta cảm thấy niềm vui vì được yêu thương và có thể yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục đặc biệt tìm hiểu nguyên nhân sự sa sút ơn gọi nữ tu tại Ba Lan và tìm phương thức đáp ứng, giúp các linh mục sống quan hệ bản thân với vị mục tử nhân lành, có tinh thần truyền giáo nồng nhiệt, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc người nghèo túng, người thất nghiệp vô gia cư, các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em, đi quá thẩm quyền của mình và can thiệp vào giáo huấn, đạo lý và luân lý của giáo hội công giáo. Trong bản những nhận xét kết thúc được công bố hôm 5 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em gồm 18 người đã đòi tòa thánh phải cách chức ngay các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ em và giao nạp họ cho nhà chức trách dân sự, mở văn khố, công bố các văn kiện tài liệu về những giáo sĩ bị cáo là phạm tội lạm dụng tính dục và cho rằng cho đến nay, tòa thánh đã che đậy những tội ác này khiến cho các thủ phạm tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt. Ủy ban cũng đề nghị tòa thánh thay đổi giáo huấn về phá thai, ngừa thai, đồng tính luyến ái. Tuyên bố hôm qua mùng 7 tháng 2 với Đài Vatican, Cha Lombardi nói, những nhận xét của ủy ban theo nhiều hướng dường như đi quá các thẩm quyền của mình và xen mình vào chính các lập trường đạo lý và luân lý của giáo hội công giáo, đưa ra những chỉ dẫn liên hệ tới sự thẩm định luân lý về việc ngừa thai và chính việc phá thai, hoặc giáo dục trong gia đình, hoặc quan điểm về tính dục con người dưới ánh sáng quan điểm ý thức hệ của ủy ban về tính dục. Cha Lombardi cũng tố giác Ủy ban Liên Hiệp Quốc dành sự chú ý tối đa tới những tổ chức phi chính phủ, vốn nổi tiếng là có thiên kiến chống công giáo và tòa thánh, mà không để ý tới lập trường của tòa thánh là thành viên ký kết hiệp ước về các quyền trẻ em. Thực vậy, các tổ chức phi chính phủ ấy có đặc tính là không muốn nhìn nhận những gì đã được thực hiện tại tòa thánh và trong giáo hội công giáo trong những năm gần đây, qua việc nhìn nhận những sai lầm, canh tân các quy luật, phát triển các biện pháp huấn luyện và phòng ngừa. Không có hoặc rất ít tổ chức nào đã làm nhiều như tòa thánh. Người ta không hề thấy trong văn kiện của ủy ban sự kiện tích cực ấy.
Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh kêu gọi dư luận đừng nói về sự đụng độ giữa Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc, vì Tòa Thánh vẫn ủng hộ Liên Hiệp Quốc một cách mạnh mẽ, và chính các vị lãnh đạo cấp cao của Liên Hiệp Quốc nhiều lần bày tỏ sự quý chuộng đối với sự ủng hộ của Tòa Thánh, đặc biệt qua những lần mời các vị giáo hoàng viếng thăm và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em chỉ là một bộ phận nhỏ, nhóm họp hai lần một năm để kiểm điểm việc áp dụng hiệp ước quốc tế về các quyền trẻ em nơi các nước thành viên. Cha Lombardi nhận xét rằng, giọng điệu, sự phát triển và quảng cáo mà ủy ban dành cho văn kiện những nhận xét về tòa thánh chắc chắn là điều không bình thường so với thể thức thông thường đối với các nước khác đã ký hiệp ước. Việc làm này khiến cho tòa thánh trở thành một đối tượng một sáng kiến và sự chú ý của giới truyền thông tai hại một cách bất công. Và vì thế, người ta có lý do chính đáng để phê bình nặng nề đối với ủy ban này.
Ramallah, đã có những tiến bộ quan trọng trong việc soạn thảo hiệp định giữa Tòa Thánh và Palestine. Trong thông cáo chung công bố hôm qua, hai bên cho biết ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và nhà nước Palestine đã nhóm khóa họp toàn thể hôm 6 tháng 2 vừa qua tại tổng hành dinh của tổ chức OLP ở thành phố Ramallah. Phái đoàn tòa thánh gồm 9 người do Đức ông Thứ trưởng Antoine Camilleri hướng dẫn và phái đoàn Palestine gồm 7 người do ông Hanna Amire, thành viên Ủy ban Hành pháp của OLP làm trưởng đoàn. Ủy ban đã cứu xét những khía cạnh đã được bàn đến trong Ủy ban chuyên môn và bày tỏ hài lòng về những tiến bộ lớn đã đạt được trong việc soạn dự thảo chung kết hiệp định về các khía cạnh nòng cốt của đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Hai bên đồng ý tiếp tục những cố gắng để hoàn thành các thủ tục nội bộ và hiến chế để ký hiệp định. Ngoài ra, phía Palestine cũng nhiệt liệt chào mừng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tại Thánh Địa.
Praha, Đức Hồng Y Dominic Duca Dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, chủ sự thánh lễ sáng hôm qua ngày 7 tháng 2 cho các vận động viên công giáo tham dự Thế vận Olympic mùa đông bên Nga. Thánh lễ đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Juda và Tadeo ở thành phố Sochi. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y tham dự lễ khai mạc Thế vận Olympic. Thứ Bảy hôm nay, ngày 8 tháng 2, Đức Hồng Y làm phép nhà Tiệp ở Sochi dành cho các thành viên phái đoàn vận động viên của Cộng hòa Tiệp. Chủ nhật 9 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y sẽ làm lễ cho các khán giả tham dự Thế vận.
Roma, dòng đạo binh Chúa Kitô đã có tân bề trên tổng quyền và hội đồng tổng cố vấn mới. Đó là cha Eduardo Robles Gil, 62 tuổi, người Mexico và nguyên là bề trên miền dòng tại nước này. Cha được Tổng tu nghị đặc biệt của dòng bầu lên ngày 20 tháng Giêng vừa qua, rồi được trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Ngài chỉ thị cho Tổng tu nghị không được công bố danh tánh vị này cho đến khi được Tòa Thánh phê chuẩn. Sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, đã đích thân đến thông báo sự phê chuẩn của Tòa Thánh về cuộc bầu cử này và nhiệm kỳ của cha Robles Gil là 6 năm. Tổng tu nghị dòng đạo binh Chúa Kitô cũng bầu 4 vị tổng cố vấn, gồm 3 vị người Tây Ban Nha, 1 vị người Đức, cùng với cha tổng thư ký người Mexico và 1 linh mục làm đại diện dòng trước mặt tòa thánh. Dòng đạo binh Chúa Kitô đã trải qua giai đoạn đau thương vì vị sáng lập là cha Marcial Maciel bất xứng gây nhiều gương mù bị khám phá sau khi qua đời. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y De Paulis làm đặc ủy của Tòa Thánh chấn chỉnh lại dòng này và đã triệu tập Tổng tu nghị của dòng đang tiến hành tại Roma để soạn thảo hiến pháp mới của dòng.
Bon. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Đức và Thụy Sĩ cũng đăng kết quả cuộc thăm dò ý kiến chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm nay. Chẳng hạn, tại Thụy Sĩ có 25.000 tín hữu trả lời, trong đó có tới 90% mong muốn giáo hội nhìn nhận và chúc lành cho các cặp ly dị và tái hôn dân sự, cũng như cho các cặp này được rước lễ. Tại Đức, cũng có tình trạng giáo huấn của giáo hội về luân lý tính dục không được nhiều tín hữu hiểu biết và tuân giữ. Tuy rằng phần lớn nhìn nhận tầm quan trọng của hôn nhân theo phép đạo và việc giảng dạy giáo lý cho con cái. Tuy nhiên, nhà xã hội học ở thành phố Münster bên Đức, Detlef Bonlack, cảnh giác không nên đánh giá cao các câu trả lời từ các nơi trên thế giới gửi về liên quan tới luân lý tính dục. Ông nói, nếu giáo hội lệ thuộc các câu trả lời ấy, nghĩa là lệ thuộc ý kiến của đa số, thì sẽ không còn coi thần học và mặc khải như nguồn mạch kiến thức của mình.
Khác với Hội đồng Giám mục Đức và Thụy Sĩ, Hội đồng Giám mục Anh Quốc không công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận về hôn nhân và gia đình trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm qua, mùng 7 tháng 2, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Anh nói rằng, theo ý muốn của Tòa Thánh, kết quả cuộc thăm dò này là điều kín đáo. Tổng cộng có 16.500 người Anh trả lời bản câu hỏi chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục, trong số này hơn 12.000 người trả lời trực tuyến. Các Giám mục Anh là những người đầu tiên phổ biến các câu hỏi này trên mạng Internet. Tuy không công bố nội dung các câu trả lời, mạng thông tin của các giám mục Anh cho biết 80% số người trả lời là giáo dân, 69% là những người lập gia đình, 20% làm việc như nhân viên của giáo hội, chẳng hạn các linh mục hoặc phó tế, 6% là thành viên cộng đoàn hoặc là nhạc sĩ. Có 1% những người trả lời cho biết không phải là người công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, các con là muối đất, nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để ở đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời.
Linh mục Piero Ghetto, giám đốc viện sử học của Hội thừa Sai Pime ở Italia, tâm sự rằng, tôi có một người bạn ký giả, ông này nói, tôi là một tín hữu công giáo, tôi tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật, tôi gửi con cái tới các trường công giáo, nhưng trong đời sống nghề nghiệp tôi cố gắng hành động giống như mọi người khác, không tạo nên sự khác biệt nào cả. Sự kiện trên đây phản ánh xu hướng ngày càng lan tràn trong xã hội tục hóa ngày nay. Người ta muốn thu hẹp đức tin vào lĩnh vực hoàn toàn riêng tư. Cả những đại biểu Quốc hội Công giáo, tuy là tín hữu sùng đạo, nhưng không sống đức tin của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu chống lại xu hướng tai hại ấy. Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Không ai thắp đèn rồi để ở dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi chung cho cả nhà. Là Kitô hữu không có nghĩa là chỉ duy trì một quan hệ bản thân với Chúa Kitô qua việc cầu nguyện và yêu mến Chúa, nhưng còn phải làm chứng tá về đức tin bằng cách thực thi những công việc tốt lành mà tin mừng của Chúa mời gọi, như quan tâm đến tha nhân, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chia sẻ những gì mình có, từ của cải cho đến những phong phú khác, thời gian, công sức với những người đang cần thiếu trong cuộc sống, tha thứ những xúc phạm, sống liêm chính trong đời sống nghề nghiệp, vân vân. Người tự nhận mình là Kitô hữu nhưng sống khép kín và không làm điều thiện là người nuôi ảo tưởng mình đang theo Chúa, nhưng thực tế họ chỉ là Kitô hữu hữu danh vô thực. Trong nghi thức rửa tội, vị linh mục trao cho người được thanh tẩy hoặc cha mẹ đỡ đầu cây nến sáng tượng trưng trước Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian, và đó cũng là dấu chỉ ơn gọi truyền giáo mà mỗi tín hữu nhận lãnh và được mời gọi chu toàn trong cuộc sống, ơn gọi chiếu tỏa ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô để xóa tan bóng đêm trong trần thế. Nhiều người trong nhân loại ngày nay đang cần được nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô và được khích lệ qua những việc thiện. Ơn gọi của Kitô hữu là gặp Chúa Kitô để cho Ngài biến cải, để trở thành muối đất và ánh sáng cho thế gian. Trong buổi gặp gỡ 10 giám mục thuộc 7 giáo phận Đài Loan hồi sáng ngày 29 tháng Giêng năm 2002, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức John Paul II đã trao cho các vị một bài huấn dụ, trong đó Ngài khích lệ các giám mục tiếp tục hoạt động truyền giáo mặc dù không thấy những thành quả trước mắt. Cách đây hơn 60 năm, số tín hữu Công giáo tại Đài Loan là 300.000 người, nhưng nay con số đó chẳng những không gia tăng mà còn lại giảm sút và chỉ còn hơn 290.000 người. Và trong những lời nhắn nhủ các thành phần dân Chúa ở Đài Loan, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các giáo dân, Ngài viết: trong sứ mạng của giáo hội, các giáo dân có trách nhiệm và sứ vụ đặc thù, họ được kêu gọi trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Do phép rửa tội và thêm sức mà họ lãnh nhận, mọi giáo dân đều là những nhà truyền giáo, và họ được mời gọi truyền bá tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trong thế giới. Trong giáo hội địa phương ở Đài Loan, vai trò của họ càng quan trọng, mặc dù con số giáo dân tương đối nhỏ bé, nhưng họ hành động như men trong xã hội, biến đổi xã hội theo các giá trị của tin mừng. Nhờ đức tin, lòng từ nhân và việc phục vụ yêu thương, các tín hữu có thể đưa tới sự truyền bá một nền văn hóa Kitô chân chính, với đặc tính tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn, đời sống gia đình sinh động, tận tụy săn sóc người yếu đau già cả, cuộc sống hòa hợp, liên đới, cộng tác giữa mọi thành phần trong xã hội, tôn trọng những người có tư tưởng khác và dấn thân thăng tiến công ích. Những lời nhắn nhủ trên đây cho các giáo dân ở Đài Loan cũng được áp dụng cho mọi Kitô hữu. Loài người đang cần nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô, cần được khích lệ bằng những công việc tốt lành theo tinh thần Kitô. Ơn gọi của mỗi môn đệ Chúa là gặp gỡ Chúa Kitô để cho người biến đổi và trở thành muối đất và ánh sáng thế gian.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Thế vận hội mùa đông ở Sochi bên Nga đã khai mạc từ ngày 6 tháng 2 vừa qua trong một bầu khí khá căng thẳng vì những đe dọa do các nhóm khủng bố tung ra trong thời gian gần đây. Đặc biệt gây lo âu là những đe dọa do các nhóm khủng bố Hồi giáo thuộc vùng Caucaso. Bộ máy gìn giữ an ninh do chính quyền Nga thực hiện thật quy mô với khoảng 40.000 nhân viên thuộc quân đội và các lực lượng cảnh sát công an có nhiệm vụ phòng chống mọi âm mưu tấn công khủng bố trong và phụ cận các khu vực tranh tài Thế vận hội. Về mặt này, ông Francesco Tosato, một nhân viên phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhận định rằng, Thế vận hội mùa đông Sochi là biểu tượng cho chương trình đổi mới tất cả những gì liên quan đến lĩnh vực an ninh và phòng thủ nội bộ của Nga. Thế vận hội này sẽ là biến cố được thu hình quan sát nhất lịch sử. Có đến hơn 1.400 máy thu hình được bố trí để quan sát mọi góc cạnh trong khu vực Thế vận cũng như trong thành phố Sochi. Cùng với nhiều máy bay không người lái để canh phòng từ không trung. Ngoài ra, ban cảnh giác điện tử cũng được tăng cường để ngăn ngừa mọi hình thức chống đối. Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng cộng tác với Nga để bảo vệ an ninh cho Thế vận hội. Hai tàu chiến chở 500 thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Biển Đen túc trực để có thể ứng phó với những tình thế hiểm nghèo và sơ tán các công dân Hoa Kỳ hiện diện tại Thế vận hội. Mặt khác, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã khuyên các lực sĩ nước nhà tránh mặc đồng phục Thế vận khi không tranh tài để bớt thu hút sự chú ý của những người chống đối.
Thế vận hội mùa đông Sochi cũng gây nhiều tranh luận vì nước Nga có nhiều đạo luật chống phạm thượng và nhất là chống lại giới đồng tính luyến ái. Hôm 6 tháng 2, trên 200 văn sĩ nổi tiếng thế giới thuộc 30 quốc gia khác nhau, trong đó có Salman Rushdie, Margaret Atwood, Jonathan Franzen và 4 giải thưởng văn chương Nobel Günter Grass, Wole Soyinka, Elfriede de Jelinek và Orhan Pamuk đã ký vào một thư ngỏ đăng trên nhật báo Anh The Guardian tố cáo các đạo luật chống phạm thượng và chống người đồng tính. Lá thư tố giác các luật mới của Nga chống các quan hệ tính dục không theo truyền thống, chống phạm thượng hay gia tăng hình phạt cho những hành vi vu khống đã bóp nghẹt tính chất sáng tạo của giới văn nghệ sĩ và đặc biệt đe dọa các nhà văn. Bức thư có đoạn viết, một nền dân chủ lành mạnh phải lắng nghe những tiếng nói độc lập của tất cả mọi người dân, cộng đồng quốc tế cũng cần nghe và được thêm phong phú bởi các ý kiến khác biệt của người Nga. Chính vì vậy, chúng tôi mời gọi thẩm quyền chính trị Nga hãy rút lại các đạo luật bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ấy, vì chúng tôi không thể im lặng khi nhìn thấy các bạn văn sĩ và ký giả của chúng tôi bị bịt miệng hay phải chịu cảnh truy nã giam cầm chỉ vì đã chia sẻ tư tưởng của mình. Đạo luật do Tổng thống Putin ban hành vào tháng 6 năm ngoái, phạt tiền hay phạt giam cầm những ai quảng bá đồng tính luyến ái trước mặt thanh thiếu niên đã bị thế giới Tây Âu mạnh mẽ chỉ trích. Các tổ chức bảo vệ người đồng tính thì hô hào tẩy chay Thế vận hội Sochi. Hôm thứ Ba mùng 4 tháng 2 vừa qua, trong một diễn văn, ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Quốc tế, gọi tắt là CEO, đã tuyên bố là tất cả mọi người phải tranh đấu chống lại mọi kỳ thị dựa trên căn bản phái tính hay mọi thành kiến khác. Nhưng thể thao không được trở thành một đấu trường chính trị để các phe phái chống đối xâu xé nhau.
Hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 2, Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo về những bạo lực kinh hoàng đối với trẻ em Syria. Đây là báo cáo đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về thảm kịch này do chính ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon ký. Báo cáo nói trên mở đầu với danh sách những đau khổ không thể nào tả nổi mà các trẻ em Syria đã phải gánh chịu trong gần 4 năm nội chiến thảm khốc. Tra tấn bạo hành, cưỡng hiếp đủ mọi kiểu, bị giam cầm, bị xử tử mà không cần xét xử. Các em còn rất nhỏ và các em bị tàn sát mỗi ngày. Ít nhất có 11.000 trẻ em đã bị giết trong những năm nội chiến vừa qua. Các em bị cả hai phe bắt tham chiến. Tuy rằng chưa có bằng chứng chính thức, nhưng nhiều nhân chứng cho biết các trẻ em thường bị dùng như khiên thuẫn chống đạn, như chiến binh trong cuộc chiến hay như là bom người khủng bố. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã phải kêu lên, đủ rồi, và kêu gọi mọi người chung sức bảo vệ các trẻ em này. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Đài Vatican, ông Marco Guadagnino, phụ trách chương trình quốc tế của tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, nói, từ hai năm nay, Chúng tôi đã nhiều lần nhắc lại thảm kịch của các trẻ em Syria này, bị thảm sát hay bị xung vào hàng ngũ chiến binh hoặc phải trốn chạy chiến tranh. Tất cả những điều này đã đến mức độ không thể chấp nhận được nữa. Và thật là quan trọng sự kiện Liên Hiệp Quốc can thiệp mạnh mẽ như vậy. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những thảm kịch kinh hoàng mà Liên Hiệp Quốc đưa ra ánh sáng chỉ là đỉnh lộ của tảng băng đá ngầm so với những gì các trẻ em Syria phải chịu hàng ngày. Quá nhiều khi không ai muốn nói đến những em phải chịu đói khát, không được săn sóc y tế, không được học hành, không có nơi cư ngụ. Bất cứ điều gì xảy ra tại Syria trong lúc này, một cách nào đó đều chống lại trẻ em. Chúng tôi hy vọng rằng, khi cuộc hội thảo Geneva tái nhóm trong vài ngày tới đây, sẽ có thể mở ra một hành lang nhân đạo để cứu thoát những trẻ em bị kẹt ở những thành phố có giao tranh. Chúng ta phải cứu trợ, phải ủng hộ các trẻ em Syria ngày nay, vì chúng sẽ là những người tái xây dựng quốc gia này trong tương lai.
Ngày 4 tháng 2 vừa qua, mạng xã hội Facebook mừng kỷ niệm tròn 10 tuổi. Facebook chào đời ngày 4 tháng 2 năm 2004, ngày nay là một tổ chức kinh doanh kiểm soát dữ kiện cá nhân của 1,2 tỷ người rải rác tại khắp nơi trên thế giới và thu nhập doanh số 6 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Từ năm 2012, Facebook được đưa lên thị trường chứng khoán trị giá 138 tỷ Mỹ Kim. Nhiều người cho rằng Facebook là một cuộc cách mạng truyền thông xã hội, nhưng cũng không hẳn là Facebook đã thăng tiến phẩm chất cuộc sống tập thể của con người ngày nay. Giáo sư Fausto Colombo, giám đốc phân bộ khoa học truyền thông thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano, nhấn mạnh rằng đây là một phương tiện dẫn vào quan hệ với một nhóm bạn, thông tin tức với nhau theo chiều ngang. Hiểu như thế thì dĩ nhiên là có nhiều lợi điểm, nhưng chưa thể khẳng định hoàn toàn là Facebook thăng tiến cuộc sống cho tốt đẹp hơn. Tất cả tùy thuộc vào cách sử dụng hay mục tiêu sử dụng Facebook. Khi phải giải thích cho các sinh viên về cách thức hoạt động của các mạng truyền thông, tôi luôn luôn lấy thí dụ ông Zakeo. Ông Zakeo leo lên cây sung vì tò mò muốn xem thấy Chúa Giêsu đấng mà mọi người nói đến. Vì ông lùn, nên ông phải leo lên cây sung để thấy Chúa. Thế là cây sung là trung gian. Chúa Giêsu lật ngược lại cái luận lý ấy, gọi ông xuống và đến nhà ông để hoán cải ông. Mạng Facebook cũng thế, là một trung gian nhưng có nhiều giới hạn. Một người bạn trên Facebook chưa hẳn là bạn thật. Phải có những tiếp xúc và quan hệ trực tiếp thì mới có thể quyết đoán là bạn thật. Một điểm khác cũng cần đặc biệt chú ý, các mạng xã hội như Facebook, Google đang nắm trong tay dữ kiện cá nhân của hàng tỷ người, điều mà chưa có chính quyền nào làm được. Luật pháp quốc gia và quốc tế hiện nay chưa có luật lệ liên quan đến việc bảo quản và kiểm soát các dữ kiện cá nhân này, chống lại những lạm dụng có thể. Đây sẽ là vấn đề tương lai lớn cần phải giải quyết trong thời gian tới đây.
Hôm thứ Ba ngày 4 tháng 2, kết quả một cuộc nghiên cứu về chi phí quân sự thế giới do Tổ chức Thông tin IHS Jens thực hiện đã được công bố. Theo đó, trong năm 2014 này, các chi phí quân sự thế giới sẽ tiếp tục gia tăng mạnh lên tới 1 triệu 538.000 tỷ Mỹ Kim. Ông Paul Burton, giám đốc IHS Jens về ngành không quân và thủy quân, an ninh quốc phòng tuyên bố, Nga, các nước Á Châu và vùng Trung Đông sẽ là động cơ đẩy mạnh chi phí quân sự năm nay. Nga đã quyết định gia tăng chi tiêu quân sự thêm 44% trong vòng 3 năm tới đây. Chương trình chi tiêu đã được Quốc hội Nga chấp thuận về mặt quốc phòng đứng hàng thứ 3 trên toàn thế giới với 68 tỷ Mỹ Kim sau nước Anh và Nhật Bản. Xét về ngân khoản quốc phòng, đứng đầu là Hoa Kỳ và kế tiếp đó là Trung Quốc. Hồi năm ngoái 2013, Trung Quốc đã chi tiêu 139 tỷ Mỹ Kim trong lĩnh vực này. Và theo dự phóng, thì vào năm tới 2015, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ cao hơn ba nước Anh, Pháp và Đức cộng lại. Các nước vùng Trung và Cận Đông cũng thi nhau gia tăng chi phí quân sự. Oman và Ả Rập Saudi tăng 30% trong vòng các năm từ 2011 đến 2013. Ngược lại, Hoa Kỳ liên tục giảm thiểu các chi phí quân sự, từ 664 tỷ Mỹ kim vào năm 2012, Hoa Kỳ giảm xuống 582 tỷ vào năm ngoái 2013, rồi 575 tỷ trong năm nay và 535 tỷ trong năm tới 2015. Tổ chức IHS Jones có trụ sở tại London, thủ đô Anh Quốc, đã nghiên cứu chi phí quân sự và ngân sách quốc phòng của 77 quốc gia thế giới để thực hiện danh sách này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Duy vật thực hành tệ hại hơn chế độ độc tài.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, khoảng 100 giám mục thuộc 43 giáo phận ở Ba Lan về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Các vị chia thành 5 nhóm lần lượt gặp Đức Thánh Cha. Ngoài ra, các vị cũng họp thành những nhóm nhỏ để viếng thăm các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong nhóm đầu tiên có Đức Giáo chủ Joseph Kovancic, tổng giám mục giáo phận Nizhno là giáo phận kỳ cựu nhất của Ba Lan. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài đã thưa với Đức Thánh Cha Francisco rằng, chủ nghĩa duy vật thực hành nhiều khi dường như nguy hiểm hơn các chế độ độc tài mà chúng con đã gặp phải trong quá khứ. Dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, Đức Tổng Giám mục Kovancic từng là trưởng phân bộ về Ba Lan thuộc Phủ Quốc vụ Khanh trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Warsawa. Tổng cộng Ngài đã phục vụ tòa thánh 40 năm trời, trước khi được bổ làm Tổng giám mục giáo phận Nizhno. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Kovancic cũng trình bày về những khó khăn mà các giám mục Ba Lan gặp phải trong thực tại mới ở nước này, đồng thời nhìn nhận rằng, vì được lớn lên trong thực tại xã hội chủ nghĩa, nên các giám mục không dễ dàng đề ra một kiểu mẫu làm việc mục vụ mới mẻ trong chế độ kinh tế thị trường và chế độ duy vật thực hành lan tràn trong xã hội. Đức Tổng giám mục Kovancic cũng nói về những khó khăn của dân chúng như nạn thất nghiệp và hố chia cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo. Ngài phê bình ảnh hưởng của tinh thần thế tục thời nay trên dân chúng Ba Lan. Mặc dù 90% dân nước này tuyên bố mình là tín hữu công giáo, nhưng trong đời sống thường nhật, họ lại sống theo những kiểu mẫu trái ngược với ý định của Thiên Chúa. Tuy họ không minh thị và trực tiếp chối bỏ Thiên Chúa, nhưng họ không diễn tả đức tin trong đời sống hàng ngày. Vì thế, người ta nhận thấy có một thứ chủ thuyết nhị nguyên nguy hiểm và sự cách quáng giữa đức tin và đời sống thực hành. Người ta dễ dàng từ bỏ việc thực hành đạo, bắt đầu là thánh lễ Chúa Nhật, rồi có thái độ dửng dưng đối với tôn giáo, thái độ tương đối hóa luân lý, nạn tham nhũng, tội phạm, chọn lọc chân lý đức tin và bỏ qua ý thức về tội, lương tâm ngay thẳng. Một điều đặc biệt đau thương là những thay đổi sa sút về đời sống hôn nhân và gia đình. Còn số những vụ rối vợ, rối chồng gia tăng, đồng thời số trẻ em sinh ra cũng giảm sút. Thực ra mối quan tâm của Đức Tổng giám mục Giáo chủ Công giáo Ba Lan không phải là một điều mới lạ. Đức John Paul II cũng như Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã từng bày tỏ quan tâm trước tình trạng trên thế giới ngày nay càng ngày càng có nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trong tự sắc tự đề Ubi Cumque et Semper, ở mọi nơi và mãi mãi, công bố ngày 12 tháng 10 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết, vị tôi tớ Chúa Paulo VI đã sáng suốt quan sát rằng sự dấn thân truyền giảng tin mừng ngày càng tỏ ra cần thiết vì tình trạng xa lìa Kitô giáo thường xảy ra ngày nay. Đối với nhiều người đã chịu phép rửa tội nhưng lại sống hoàn toàn bên lề đời sống Kitô, đối với những người dân thường tuy có đức tin nhưng lại không biết rõ các nền tảng đức tin, đối với các nhà trí thức cảm thấy cần được biết Chúa Giêsu Kitô dưới một ánh sáng khác với giáo huấn họ đã lãnh nhận hồi còn nhỏ, và đối với nhiều người khác. Và hơn một lần, hai vị giáo hoàng đã tố giác xu hướng ngày càng lan tràn trong xã hội tục hóa ngày nay. Người ta muốn thu hẹp đức tin vào lĩnh vực hoàn toàn riêng tư, cả những đại biểu Quốc hội Công giáo tuy là tín hữu sùng đạo, nhưng nhiều khi họ cũng bỏ phiếu chấp nhận những đạo luật trái ngược với sắc tín tôn giáo của mình. Trong một bối cảnh như thế, các tín hữu Kitô chân chính càng được mời gọi sống chứng tá với đầy sắc tín giữa lòng một xã hội vô thần thực hành. Đức John Paul II có lần đã giảng trong thánh lễ trước 50.000 tín hữu tại thành phố Angra do Heroísmo ở quần đảo Azores, Bồ Đào Nha hồi năm 1991 rằng: "Sứ mệnh của anh chị em giáo dân là làm muối đất, làm ánh sáng và linh hồn của thế giới. Anh chị em là các bậc làm cha làm mẹ, thợ thuyền, công nhân, giáo sư, sinh viên, học sinh, nông dân, ngư phủ hay công tư chức trong mọi ngành nghề của xã hội. Hãy đem men tin mừng của Chúa vào đời. Hãy mở rộng cánh cửa cuộc sống cho các giá trị thiêng liêng vĩnh cửu bằng cách sống theo thánh ý của Thiên Chúa và dùng các giá trị siêu việt ấy phụng sự con người, giúp nó tiến đến với Chúa Kitô và đạt ơn gọi làm người của mình. Trước cái tiến bộ duy vật muốn bóp nghẹt tiếng nói của tinh thần, anh chị em hãy biết dùng truyền thống giàu kinh nghiệm nhân bản và sự khôn ngoan Kitô giáo để đương đầu với nó."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc hát một loài hoa do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày. Thank you. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.